nguyên nhân nào làm cho các triều vua đầu đời Trần hưng thịnh? Thượng tọa Thích Phước Sơn. Bất cứ người Việt Nam nào khi xem qua lịch sử dân tộc cũng đều thừa nhận triều đại nhà Trần là một trong những triều đại hưng thịnh và vẻ vang nhất trong lịch sử nước ta. Nguyên nhân nào đã đưa đến sự hưng thịnh ấy? Đó là câu hỏi mà các nhà nghiên cứu sử học xưa nay đã nêu ra nhiều giải đáp. Thế nhưng, hình như chưa có một giải đáp nào làm cho tất cả mọi người hoàn toàn thỏa mãn. Do đó, việc tìm hiểu những nguyên nhân kia vẫn còn là trách nhiệm đặt ra cho mỗi chúng ta. Sau đây, chúng tôi xin nêu lên một vài dẫn chứng lịch sử để góp phần làm cho vấn đề trên thêm sáng tỏ. 1. Đức anh minh, nhân ái, yêu dân của các vua đầu đời Trần. Nhằm mục đích chấn hưng nền học vấn nước nhà, tháng 6 năm Nguyên Phong thứ 3, 1925, vua Thái Tông 1225-1258 lập ra Quốc Học Viện cho người đắp tượng Khổng Tử, Chu Công, Mạnh Tử và vẽ tranh 72 người hiền để thờ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tập 2, nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội năm 1985. Qua việc làm ấy, chứng tỏ Thái Tông có tầm nhìn xa, thấy rộng, có tinh thần khoáng đạt, cởi mở. Với cương vị là một Phật tử, chẳng những ông không kỳ thị nho giáo, mà trái lại, ông còn nỗ lực xiển dương nho học, quý trọng nhân tài, tạo điều kiện cho quốc gia trở nên cường thịnh. Thế thì, ông đã biết đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi của bản thân và tôn giáo mình. Việc tha tội Hoàng Cự Đà sau đây càng chứng tỏ điều đó. Vì không được ăn xoài do vua ban, Hoàng Cự Đà tức giận đào ngũ khi quân giặc đến. Sau khi tan giặc, triều đình đòi xử tội Cự Đà. Vua nói, tội của Cự Đà thật đáng chết, nhưng đó là do lỗi của ta. Nay tha tội chết, cho đánh giặc lập công, cho chuộc tội. Đức anh minh, nhân ái của Thái Tông như thế. Nên khi bàn về vua, sử gia Phan Huy Chú 1782-1840 đã viết: Thiên tính vua rất nhân hậu, tin dùng hiền tài, định ra các lễ nghi, hình luật, pháp đồ điện chương, thật đáng khen ngợi. Lịch triều hiến chương loại chí. Để thấy rõ hơn hành động của Thái Tông, chúng ta có thể đọc thêm lời bình phẩm sau đây của sử gia Ngô Thì Sĩ năm 1726-1780. Mấy năm sau, vua để tâm đến việc học nên tiến bộ rất nhiều. Lại nghiên cứu sâu nội điển, làm sách Khóa Hư Lục, Mến Cảnh Sơn Lâm, coi sống chết như nhau. Tuy ý tứ gần giới đạo không tịch, mà chí khí thì xa rộng, cao siêu. Cho nên bỏ ngôi báo như trút đôi dép nát. Thiết tưởng qua ý kiến của hai sử gia trên đây cũng đã có thể minh họa được phần nào chân dung một vị vua khai sáng đời Trần. Kế nghiệp của Thái Tông là Thánh Tông năm 1258-1278. Đức sáng suốt và lòng nhân hậu của ông có thể nói là nối chí được vua cha. Khi triều đình mở dạ yến, vua cùng ăn chung với vương hầu tôn thất. Hôm nào trời tối không về được thì vua tôi cùng trải chiếu dài ngủ với nhau tại hoàng cung, rất là thân mật. Vua từng nói với các người trong hoàng tộc: Thiên hạ là thiên hạ của tổ tông, người nối nghiệp của tổ tông phải cùng hưởng phú quý với anh em trong họ. Tuy bên ngoài có một người ở ngôi tôn, được cả thiên hạ phụng sự, nhưng bên trong thì ta với các khanh là đồng bào ruột thịt, lo thì cùng lo, vui thì cùng vui. Các khanh nên truyền những lời này cho con cháu, để chúng đừng quên, thì đó là phúc muôn năm của tông miếu xã tắc. Chẳng những đối với gia tộc, vua cư xử đầy lòng nhân hậu, mà đối với triều thần, vua cũng tỏ ra độ lượng khoan dung. Khi quân Nguyên tiến vào kinh thành, triều đình có người trở lòng giao thiệp với giặc. Đến khi giặc rút, triều đình bắt được một tráp biểu hàng giặc của các quan. Có người đòi khui ra để trị tội những kẻ phản trắc. Nhưng Thánh Tông lúc này đã là thượng hoàng, sai đem đốt hết để yên lòng mọi người. Tư cách đặc biệt của vua đã được Ngô Thị Sĩ mô tả. Họp quần thần ở Bình Thang, đại phú lão ở Diên Hồng, không hạn người nào không hỏi đến. Nghĩ lại khi đi Chí Linh, Vạn Kiếp, trận đánh Đại Tham, những lúc con thuyền lên đên dùng bát cơm hẩm, vua tôi, cha con vẫn một lòng lo sao cho nước nhà qua cơn sóng gió. Việt sư Tiêu Án. Và sau đây là lời bình luận của sư thần Ngô Sĩ Liên. Vua trung hiếu nhân từ, tôn hiền, trọng đạo. Cha khai sáng trước, con kế thừa sau, cơ nghiệp nhà Trần được bền vững vậy. Đức nhân hiếu là cái gốc của mọi người. Đối với bậc đế vương, đức tính ấy lại càng cần thiết để thu phục nhân tâm, khiến cho mọi người tin yêu, kính trọng và tuân phục. Nhờ đó mới xây dựng một triều đại hùng cường và thịnh trị. Nối nghiệp vua cha, giữ gìn diền mối xã tắc là Nhân Tông 1279-1293. Ông cũng nổi tiếng là bậc minh quân, như lời nhận định của sư thần họ Ngô. Vua dẫn thụ tinh anh của thánh nhân, hình dáng đạo mạo, sắc thái như vàng, thể chất hoàn hảo, thần khí tươi sáng, nhân từ hòa nhã, cố hết lòng người, sự nghiệp trùng hưng sáng ngời muôn thuở. Thật là bậc vua hiền đức đời Trần. Khi Toa Đô thua trận Tây Kết, bị quân ta giết, đem đầu đến dâng vua. Trông thấy đầu Toa Đô, vua thương hại nói: người làm tôi nên như thế này. Rồi cởi áo bào bọc đầu Toa Đô, sai quân đem liệm chôn. Cử chỉ ấy vừa biểu lộ phong độ của bậc đế vương, lại vừa có tác dụng cổ vũ tinh thần quân sĩ hết lòng vì nước. Lúc ngự chơi bên ngoài, nếu gặp gia đồng của các vương tôn ở ngoài đường, vua thường gọi lại thăm hỏi, không cho các vệ sĩ quát tháo họ, và bảo với tả hữu: ngày thường thì có vệ sĩ tả hữu, nhưng khi quốc gia lâm nạn thì chỉ có bọn chúng mới có mặt. Biểu lộ tình thương chân thật với từng đứa gia đồng hèn mọn của các vương hầu. Hành vi ấy còn có người làm được, còn yêu thương cả kẻ thù của mình thì chỉ có Nhân Tông, một người đã thấm nhuần tinh thần từ bi, vị tha của Phật giáo. Một tổ sư thiền mới làm được như vậy mà thôi. Năm 1293, Nhân Tông nhường ngôi cho con là Anh Tông, 1293-1314. Sau khi lên ngôi, Anh Tông dâng di chúc thượng hoàng, gả công chúa Huyền Trân cho chùa Chiêm Thành là Chế Mân năm 1306. Vua Chiêm dâng hai châu Ô, Lý để làm sính lễ. Việc làm này của Anh Tông vừa giữ được lòng thành tín, vừa gây lòng thân thích với Lân Bang, vừa mở mang bờ cõi cho đất nước phú cường. Một hôm, lễ rước linh cữu của thượng hoàng Nhân Tông đã đến giờ mà dân chúng còn đứng chật cả cung điện, quân tướng xua đuổi mấy dân chúng vẫn không tan. Vua sai Trịnh Trọng Tử giải tán. Trọng Tử bèn tổ chức từng đội quân chia ra làm nhiều chỗ, hát những khúc long ngâm. Dân chúng thấy lạ đua đến xem, nhờ vậy mới rước được linh cữu thượng hoàng về an trí ở Lăng Quy Đức. Qua cảnh tượng này, chúng ta thấy rõ lòng ái mộ của nhân dân đối với triều đình và đức thân dân của các vua Trần. Sau khi đã lên làm thái thượng hoàng, một hôm thượng hoàng cho mời Huệ Túc Dương vào cung đàm luận. Vốn hay bài xích Phật, lão thấy thượng hoàng đang ăn chay, Huệ Túc Dương nói: thần không biết ăn chay, ăn chay nào có lợi ích gì? Thượng hoàng đoán biết ý ông, liền dụ rằng: ông cha ta ngày xưa thường ăn chay, cho nên ta bắt chước đó thôi. Huệ Túc im lặng, lui ra. Lời nói của Anh Tông sao mà thăng trầm, đôn hậu và cung kính đến thế. Đến khi Minh Tông năm 1314-1329 lên nối ngôi cha. Ông cũng tỏ ra là một vị vua nhân hậu sáng suốt, xứng đáng giữ gìn sự nghiệp vẻ vang của cha ông. Qua câu trả lời của vua với Hiệu Khả cho ta thấy rõ điều đó. Một hôm, Hiệu Khả ca ngợi vua giỏi hơn anh Tông, vua biến sắc mặt, ngăn không cho nói và trách. Ai mà khen người khác giỏi hơn cha thì đó hẳn là kẻ bất hiếu nên mới nói ra lời ấy. Cử chỉ này vừa tỏ lòng tôn kính với tiên chương, vừa có tác dụng uốn nắn tính tình của Hiệu Khả. Bấy giờ, có người dân sớ nói là trong dân gian có nhiều người sống lang thang tới già vẫn không có hộ tịch, không chịu sưu dịch, thuế má gì cả. Vua nói, nếu không có những người như thế thì sao có thể gọi là đời thái bình? Người muốn ta trách phạt họ thì có được gì không? Nhân cách của vua thật đặc biệt nên sử thần Phan Phu Tiên đã khen ngợi. Minh Tông có bẩm tính nhân hậu, nối nghiệp thái bình, giữ vững được phép tắc của tổ tiên. Năm 1362, đời vua Dụ Tông, 1341-1369, đất nước bị thiên tai, mất mùa, dân chúng đói và bệnh, triều đình mở kho, lấy tiền, gạo, đem mở phát cho dân. Ai đau ốm thì được phát cho 2 viên hồng ngọc sương, 2 tiền và 2 thăng gạo. Để thấy rõ lòng nhân ái và đức tính sáng suốt và phẩm cách đặc thù của các vua đời Trần như thế nào, chúng ta có thể nghe lời nhận xét của Lê Quý Đôn, 1726-1784. Nét đặc sắc của triều đại nhà Trần là việc truyền ngôi cho con. Nhà Trần đãi ngộ sĩ phu rộng rãi mà không bó buộc, hòa nhã mà có lễ độ. Cho nên nhân tài đời ấy có chí khí tự lập, hào hiệp cao siêu, vững vàng vượt ra ngoài thói thường, làm rạng rỡ sách sử, nên trên không hổ với trời, dưới không thẹn với đất. Ôi, đời người sao có thể theo kịp thế nào được? Từ bản triều, nhà Lê, về sau phong độ ấy dần dần không được nghe thấy nữa. Kiến Văn Tiểu Lục, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 1977, trang 258. 2. Các tướng lĩnh văn võ toàn tài. A. Giỏi quân sự. Quân Nguyên Mông là đoàn quân thiện chiến, đánh bộ giỏi, cưỡi ngựa hay, vượt đường xa từng đánh chiếm cả nửa châu Âu và rất tự hào là ít khi thất bại. Thế mà 3 lần sang xâm lược nước ta, cả 3 lần đều chuốc lấy thất bại thê thảm. Những chiến công lừng lẫy của quân dân ta có nhiều nguyên nhân, mà một trong những nguyên nhân đó chính là tài thao lược, đức dũng cảm của các tướng lãnh lúc bấy giờ. Các tướng đã biết dùng sở trường của mình để chọi sở đoản của địch. 1. Dùng thủy chiến giao tranh với giặc. 2. Dùng phục binh để đánh bất ngờ. 3. Dùng đội quân ái quốc đánh quân xâm lược. 4. Dùng quân bản địa đánh quân diễn chinh. 5. Chặn đánh các đoàn quân tiếp tế. Phàm là quân diễn chinh thì chúng rất lo ngại về phương diện tiếp tế. Khánh Dư, năm 1939, hiểu rõ nhược điểm ấy của địch nên đã phục binh đánh đoàn tiếp tế của quân Nguyên tại bến Vân Đồn, thu được quân lương và khí giới vô kể. Ngày 28 tháng 11 năm 1287, Nhân Đức Hầu dùng thủy quân đánh quân giặc tại Dũng Đa Mổ, thu được nhiều chiếc thuyền và khí giới. Đến ngày 8 tháng 3 năm 1288, quân ta lại đánh một trận quyết định tại sông Bạch Đằng. Trận đánh này, quân ta toàn thắng và giành được chiến công oanh liệt, thu 400 thuyền giặc, bắt sống Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ, kết thúc cuộc chiến. Khi làm lễ mừng thắng trận tại Chiêu Lăng, Nhân Tông đã cảm hứng đọc 2 câu thơ. Xã tắc 2 phen lao ngựa đá, non sông muôn thuở vững cơ đồ. B. Giỏi cả văn chương. Các tướng đời Trần không những giỏi quân sự mà còn có tài văn chương, biết dùng ngòi bút để động viên quân sĩ. Đọc đoạn văn sau đây trong bài Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Dương 1232-1300. Ai mà không cảm kích? Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra thời loạn lạc, gặp phải buổi gian nan, trông thấy tướng giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uống lưỡi cú diều mà lăng nhục triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tổ phụ, thác mệnh hốt tức liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu dân Nam Dương mà thu bạc vàng để vét của kho có hạn. Thực khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, tránh sao khỏi tai dạ về sau? Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm chỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thây này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng. Rõ ràng, một sức kích động phát ra từ những lời văn như hồi trống dục, khiến ta có thể liên tưởng đến lời nhận xét của Quang Trung về ngòi bút của Ngô Thời Nhiệm. Ngòi bút của Ngô Thời Nhiệm mạnh hơn cả mấy sư đoàn. Trong lời di chúc lúc lâm chung, Hưng Đạo Dương đã bàn về chiến lược quân sự với vua Anh Tông. Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước dồn sức lại thì chúng đành phải chịu trói. Nếu thấy quân giặc đến ồ ạt như lửa to gió táp, thì đó là tình thế dễ chế ngự, phải gây dựng một đội quân cha con rồi mới có thể sử dụng được. Vả lại, nên dưỡng sức dân để làm kế gốc sâu rễ bền, đó là thượng sách giữ nước vậy. Gây dựng một đội quân cha con, đó là mục đích mà Phạm Ngũ Lão 1255-1320 đã thực hiện được. Ông sống rất bình dị, đối xử với quân sĩ như người thân, đồng cam cộng khổ. Người bấy giờ gọi đoàn quân của ông là phụ tử chi binh. Ngoài ra, ông còn có tài làm thơ. Trong bài thuật hoài của ông toát ra một hùng khí ngất trời. Múa giáo non sông trải mấy thu, ba quân hùng khí ác sao ngưu, công danh nam tử còn dương nợ, luống thẹn tai nghe chuyện vũ hầu. Cùng một giọng lẫm liệt và hùng tráng như vậy là giọng thơ của tướng Trần Quang Khải 1241-1294. Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, Thái Bình nên gắng sức, non nước ấy nghìn thu. Các tướng mỗi người một vẻ, khác với Quang Khải có giọng văn khí khái hùng hồn. Nhật Duật 1255-1330 thì tỏ ra thâm trầm và rất am tường phong tục của thổ dân miền thượng, lại biết rành ngôn ngữ của họ. Do đó, khi Trịnh Giác Mật ở Đà Giang làm phản, ông cùng với tên lính hầu đến thẳng trại giặc, thuyết phục chúng đầu hàng. Giác Mật vì cảm phục và kính trọng tài năng của ông nên đã đem cả gia thuộc xin hàng, khiến cho ba quân không tốn một mũi tên mà vẫn thu được thắng lợi. Tướng tài của đời Trần còn rất nhiều, chúng ta có thể nhắc đến một vị tướng nữa, vừa có tài xông pha trận mạc, vừa giỏi binh pháp, đó là tướng Trần Khánh Dư, năm 1939. Khi đề tựa sách Vạn Kiếp Tông Bí Truyền Thư của Hưng Đạo Dương, ông viết: phàm người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, giỏi bày trận thì không cần giao chiến, giỏi giao chiến thì không thể thất bại, khéo thất bại thì không bị tổn hại. Đời Trần sở dĩ có nhiều viên tướng tài kim văn giỏi như vậy là gì? Vua lập ra trường học, tôn trọng nghề văn, dựng lên nhà tập võ, cả văn lẫn võ đều có vẻ rực rỡ lắm. Đó là lời nhận xét của Ngô Thị Sĩ trong Việt Sử Tiêu Án. Ông tiếp: cho nên các ông Hán Siêu, Trung Ngạn, Nhật Duật, Ngũ Lão nối nhau xuất hiện. Văn Trinh và Hưng Đạo là danh nho, danh tướng lừng lẫy thời bấy giờ. Đó là kết quả của sự tôn trọng văn võ vậy. 3. Những nhà ngoại giao xuất sắc làm vinh dự quốc gia. Khi Ô Mã Nhi tiến quân đến Đông Bộ Đầu, Nhân Tông muốn dò xét tình hình của địch, bèn sai Đỗ Khắc Chung đến doanh trại của y, nói là đến xin thương thuyết. Để trấn áp tinh thần của sứ giả, Ô Mã Nhi cật vấn nhiều điều khúc mắc, nhưng khắc chung vẫn bình tĩnh, thản nhiên đối đáp lưu loát, khiến cho họ Ô rất khâm phục, bảo với các tướng của y: người này ở vào hoàn cảnh bị uy hiếp mà lời lẽ tự nhiên, giỏi ứng đối, có thể nói là không nhục mệnh vua. Nước của nó có người giỏi, chưa dễ mưu tính được. Tài ứng đối lanh lợi của sứ giả Việt Nam một lần nữa ta lại thấy xuất hiện ở Mạc Đỉnh Chi 1284-1361, khi ông làm trưởng đoàn ngoại giao đi sứ nhà Nguyên năm 1308. Lúc tiếp xúc với triều thần phương Bắc, ông đã làm cho họ thán phục tài hùng biện của mình. Đến khi vào chầu, nhân lúc nước ngoài dân quạt, vua Nguyên bảo các quan làm bài minh, Đỉnh Chi liền cầm bút viết xong bài minh như sau: chải vàng tan đá, trời đất như lò, ngươi bấy giờ là y, Chu Đại Nho, gió bất căm căm, mưa tuyết mịt mù, ngươi bấy giờ là di, Tề đói so, ôi, được dùng thì làm, bị bỏ thì nằm co, ta chỉ dùng ngươi là như thế ru. Qua đó, vua tôi nhà Nguyên lại càng thêm khâm phục, và tương truyền vua Nguyên đã phong cho ông là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, Trạng Nguyên cả hai nước. Lại chuyện Nguyễn Đại Phạp cầm đầu phái đoàn ngoại giao ta sang xứ nhà Nguyên năm 1292, khi vào thăm các quan hàng tỉnh, thấy Chiêu Quốc Dương Ích Tắc ngồi đó, Đại Phạp chào hỏi mọi người, chỉ chừa Ích Tắc. Ích Tắc hỏi: ngươi không phải là tên biên chép ở nhà Chiêu Đạo Dương đó sao? Đại Phạp đáp: việc đời thay đổi, Đại Phạp trước vốn là tên biên chép cho Chiêu Đạo Dương, nhưng nay là sứ giả, cũng như Bình Chương xưa kia là con vua, mà nay lại là người hàng giặc. Ích Tắc có vẻ hổ thẹn. Chẳng những khi đi sứ sang phương Bắc, các sứ giả đã làm cho Bắc Triều phải kính nể người Việt Nam, mà lúc sang sứ phương Nam, các nhà ngoại giao ta cũng làm cho họ phải thay đổi cả thông lệ. Theo nghi lễ chiêm thành, sứ giả khi vào triều phải lạy chúa chiêm trước, rồi mới đọc chiếu thư. Nhưng khi Nhữ Hài tới đó, lúc vào triều kiến bưng chiếu thư để lên án, nói với chúa chiêm: từ khi sứ Thiên Triều mang chiếu thư của thiên tử sang, xa cách Long Nhan lâu ngày, nay mở chiếu thư thật như trông thấy mặt thiên tử, nên tôi phải lại chiếu thư đã rồi mới tuyên đọc. Từ đó về sau, sứ thần ta sang Chiêm Thành không còn lại vua chiêm nữa. Vì vậy, Thượng Hoàng Nhân Tông khen Nhữ Hài đúng là người giỏi. Cố nhiên, nhân tài thời nào cũng có, nhưng các sứ giả ngoại giao đi nước ngoài đã không làm mất thể diện quốc gia, mà còn khiến cho các lân bang phải kính nể, thán phục, thì phải thừa nhận đời Trần thật là đặc sắc. 4. Trên dưới đoàn kết một lòng. Nhờ có đời sống gương mẫu, các vua đời Trần đã cố kết được lòng người, khiến cho toàn dân đoàn kết, trên dưới một lòng, thậm chí đứa trẻ con cũng thấy mình có trách nhiệm khi tổ quốc lâm nguy. Vì vậy mà khi triều đình họp bàn việc chống giặc ngoại xâm, Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản hận mình còn nhỏ, chưa được phép tham dự, phấn khích, bóp nát quả cam đang cầm trong tay lúc nào không biết, sau đó đi về, huy động gia nô, sắm sửa vũ khí, dựng một lá cờ đề lên 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân, phá giặc mạnh, báo ân vua, rồi tự động điều quân xông pha đánh giặc. Thượng tướng Quang Khải và Hưng Đạo Dương vốn ít thân nhau, người ta ngờ rằng giữa hai bên có điều gì hiềm khích. Để giải mối nghi ấy, một hôm hai người gặp nhau, bèn tắm cho nhau. Hưng Đạo nói: hôm nay được tắm cho thượng tướng. Quang Khải cũng nói: hôm nay được quốc công tắm rửa cho. Từ ấy, tình nghĩa qua lại giữa hai người càng thêm đậm đà, thân mật. Một chi tiết rất nhỏ này đã nói lên ý nghĩa rất lớn. Tinh thần đoàn kết giữa mọi người, nhất là ý thức gia đình, tình gia tộc giang sơn. Đọc trong lịch sử xưa nay, chúng ta ít thấy có triều đại nào mà tình gia tộc nồng nàn như triều đại đầu nhà Trần. Đánh! Tiếng hô ra từ cửa miệng của các bô lão tại hội nghị Diên Hồng do Thượng Hoàng Thánh Tông triệu tập. đấy là biểu hiện nhất trí và quyết tâm cao, đồng thời là sự thách thức đối với dã tâm xâm lăng của địch. Có lẽ sứ thần họ Ngô đã nói đúng khi nhận định việc này. Giặc Hồ vào cướp là nạn lớn của đất nước. Hai vua hiệp mưu, bề tôi họp bàn, há lại không có kế sách gì chống giặc hay sao mà phải đợi ban yến hỏi kế phụ lão. Là vì Thánh Tông muốn làm thế để xét lòng ủng hộ của dân chúng và để dân chúng nghe lời dụ hỏi mà cảm kích, mà hăng hái lên thôi. Đó là giữ được cái nghĩa người xưa nuôi người già để xin lời hay vậy. Ba lần chiến thắng quân Nguyên tạo ra một đoạn sử hiển hách của dân tộc. Phải chăng các vua Trần đã khéo lợi dụng nhất trí của toàn dân? Trong dân gian Việt Nam có câu: đoàn kết chặt chẽ thì sống, chia rẽ sụp sùi thì chết. Thế thì sự đoàn kết quả là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của một tập thể. 5. Tinh thần tự tín, tự cường. Tinh thần đoàn kết là một yếu tố cần thiết, nhưng muốn được đoàn kết, nhà lãnh đạo phải có ý chí tự tín, quyết đoán thì mới thuyết phục được mọi người tuân theo mệnh lệnh của mình. Tháng 12 năm 1225, thế giặc đang tiến mạnh, quân ta phải lui về giữ sông Thiên Mạc. Thái Tông liền dời thuyền đến chỗ Thái Sư Trần Thủ Độ năm 1994-1264 hỏi kế chống giặc. Thấy tâm trạng đang lo lắng của Thái Tông, Thủ Độ trả lời: đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo gì cả. Lời nói đầy tự tin của Thủ Độ có một tác dụng rất lớn, vừa khiến cho Thái Tông yên lòng, vừa động viên lòng dũng cảm chiến đấu của ba quân. Cùng một lối kiên quyết đầy khí phách là câu trả lời của Hưng Đạo Vương với Thánh Tông. Khi quân Nguyên đang rầm rộ, đang tiến vào kinh thành, Thánh Tông giả vờ hỏi ông: thế giặc như vậy, ta phải hàng thôi. Hưng Đạo trả lời: bệ hạ hãy chém đầu thần trước rồi hãy hàng. Và một lần khác, vua Nhân Tông đến hỏi tình hình quân giặc, thì ông đáp tỉnh bơ: năm nay giặc đánh nhàn. Thủ Độ có công xây dựng cơ nghiệp nhà Trần, có tinh thần gia tộc rất mạnh, việc gì cũng lo toan chu đáo, hành động thì kiên quyết tự tin. Kế thừa truyền thống gia đình, Hưng Đạo tỏ ra là một bậc anh hùng lỗi lạc, văn võ song toàn. Vừa tự tin vào tài năng của mình, vừa biểu lộ một tấm lòng yêu nước cực độ. Nhân cách và tài trí của ông khiến cho triều đình vững lòng, quân sĩ phấn khởi. Ba lần chiến thắng quân Nguyên có công ông không nhỏ. Phải chăng vì vậy mà tục ngữ có câu: anh hùng làm nên lịch sử? Mỗi lần dở lại trang sử xưa, chúng ta không khỏi xúc động và hãnh diện nhớ đến hình ảnh lẫm liệt của bậc anh hùng xuất chúng đời Trần. 6. Tinh thần độc lập tự chủ. Tinh thần tự tín tự cường cần thiết để xây dựng đất nước như thế nào thì tinh thần độc lập tự chủ cũng không kém phần quan trọng trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Bằng tinh thần độc lập, các văn nhân nước ta đã có ý thức tạo ra một thứ chữ riêng cho dân tộc gọi là chữ Nôm. Công việc này đã manh nha từ trước, nhưng phải đến đời Trần nó mới hoàn chỉnh. Bài Dân Tế Cá Sấu nổi tiếng của Nguyễn Thuyên là một ví dụ. Ông làm bài văn này giống như việc tế cá sấu trước kia của Hàn Vũ, nên được vua Nhân Tông ban cho họ Hàn, gọi là Hàn Thuyên. Nhưng rất tiếc, bài văn ấy nay không còn nữa. Ngoài ra, chúng ta còn thấy Nhân Tông có hai bài là Cư Trần Lạc Đạo Phú và Đắc Thủ Lâm Tuyền Thành Đạo Ca. Huyền Quang năm 1254-1334 có Dịnh Dân Yên Tự Phú và Tương Truyền Mạc Đỉnh Chi có Giáo Tử Phú. May thay, các án văn này ngày xưa chúng ta còn giữ được. Đó là những bảo vật trong kho tàng văn học nước nhà. Tính độc lập tiêu biểu nhất là câu trả lời của vua Minh Tông 1314-1329 với triều thần: nhưng các ông Lê Quát, Phạm Sư Mạnh muốn thay đổi chế độ, vua nói: nước ta đã có phép tắc riêng, Nam Bắc khác nhau. Nếu nghe theo kế của bọn học trò mặt trắng, cốt tìm đường tiến thân, thì chỉ thêm loạn mà thôi. Vua Nghệ Tông năm 1370 1372 cũng nói: triều đình dựng nước tự có pháp độ riêng, không theo chế độ nhà Tống, là vì Nam Bắc đều làm chủ nước mình, không cần phải bắt chước nhau. Khoảng năm Đại Trị 1358-1369, kẻ học trò mặt trắng làm việc nước không hiểu thâm ý khi lập ra pháp độ, cho nên đem pháp chế của Tổ Tông thay đổi theo tục phương Bắc như y phục, ca nhạc và nhiều thứ khác. Bắt đầu từ nay, chính trị phải trở lại đúng lề đời Khai Thái 1324-1329. Qua đó, chúng ta thấy rõ ý thức tự chủ quốc gia và tinh thần độc lập của các vua đầu nhà Trần và những nhà yêu nước tiến bộ. Họ muốn tạo ra bản sắc đặc thù Việt Nam, tách rời những ảnh hưởng của phương Bắc bằng một niềm tự hào về những truyền thống tốt đẹp của cha ông. 7. Những phẩm cách đặc biệt. Người xưa nói, nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân. Một nhà có lòng nhân thì cả nước có lòng nhân. Phải chăng nhờ ảnh hưởng tinh thần độc lập và tự trọng của các vua Trần mà Bình Trọng đã khẳng khái trả lời với tướng giặc khi ông bị bắt? Biết ông là bậc danh tướng, quân giặc muốn thuyết phục ông hàng, nhưng Bình Trọng thét lớn: ta thà làm quỷ nước Nam, quyết không làm dương đất Bắc. Lời khẳng định ấy vừa biểu lộ khí phách hào hùng của một viên danh tướng, vừa tự gắn chặt mình với hồn thiêng sông núi thân yêu. Trần Liễu năm 1211-1251 vốn đau buồn về việc mất Thuận Thiên, có ý oán Thái Tông, nên khi Lâm Chung cầm tay Quốc Tuấn bảo phải chiếm lấy ngôi báu, Quốc Tuấn không cho là phải. Sau đó muốn thử lòng hai kẻ tùy tướng là Giả Tượng và Yết Kiêu, Quốc Tuấn bèn đem lời cha dặn mà nói với hai ông. Hai ông cùng đáp: làm kế ấy tuy được phú quý một thời mà để lại tiếng nhơ muôn thuở, nay đại dương há chẳng phải đủ phú quý hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu. Quốc Tuấn là bậc danh tướng có học thức rộng nên phân biệt phải trái, điều đó cũng dễ hiểu. Nhưng hai anh kia là kẻ tùy tướng, ít học mà biện luận sáng suốt, có nghĩa khí cao thượng như vậy thật đáng thán phục. Đó là khí phách đặc biệt của các võ tướng, và đây là đức liêm khiết của một danh thần. Đỉnh Chi vốn tính thanh liêm nên gia thế rất thanh bạch. Vua thương tình cảnh ấy, sai người ban đêm mang 10 quan tiền bỏ vào nhà ông. Hôm sau vào chầu, ông cứ tình thật tâu lên vua việc ấy. Vua bảo: nếu không ai nhận, khanh cứ lấy mà dùng. Bề tôi thì sống đạm bạc liêm khiết, nhà vua thì quan tâm đến đời sống của mỗi triều thần. Ôi, thật là cảnh vua thánh tôi hiền hiếm có. Ngoài ra còn có Chu Văn Trinh, năm 1370, là người thẳng thắn, cương nghị, giữ bền tiết tháo, không cầu danh lợi. Khi dân thất trảm sớ, sớ xin chém 7 tên nịnh thần lên vua Dụ Tông 1314-1369. Không thấy vua trả lời, ông bèn vũ áo từ quan, về nhà mở trường dạy học. Học trò ông có nhiều người đỗ đại khoa, giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, làm đến hành khiển mà vẫn giữ lễ học trò. Khi đến thăm thầy thì lạy ở dưới giường, được hầu chuyện cùng thầy thì mừng lắm. Ai có điều không tốt thì ông thẳng thắn nghiêm trách, thậm chí quát đuổi không cho gặp mặt. Nhân cách đặc biệt của ông như thế nào, qua lời bình luận của sứ thần Ngô Sĩ Liên sau đây có thể thấy rõ. Văn Trinh thờ vua rất thẳng thắn, can ngăn, xuất sử thì làm theo nghĩa lý, đào tạo nhân tài thì công khanh đều ở cửa ông mà ra, tiết tháo cao thượng thì thiên tử cũng không thể bắt làm tôi được. Huống chi tư thế đường hoàng mà đạo làm thầy được nghiêm, giọng nói lẫm liệt mà bọn nịnh hót phải sợ. Ngàn năm sau nghe phong độ của ông, há không làm cho kẻ điêu ngoa thành liêm chính, người yếu hèn biết tự lập hay sao? Nếu không tìm hiểu nguyên cớ thì ai biết thụy hiệu của ông? Ông xứng đáng với con người của ông. Ông thật đáng được xem là ông tổ của nhà Nho nước Việt ta, và đáng được đem thờ vào văn miếu vậy. Xem thế đủ thấy nhân cách và đạo đức của các bậc tôi hiền là những nhân tố thiết yếu để xây dựng một xã hội có tôn ti trật tự và ổn định nhiều mặt. Phẩm hạnh của họ là những tấm gương sáng để mọi người noi theo và nhờ đó tạo thành giềng mối kỷ cương cho một xã hội lý tưởng. Những nguyên nhân mà chúng ta tìm hiểu trên kia tạo thành những nhân tố tích cực để đưa đất nước đến phú cường. Điều đó hiển nhiên, nhưng thử hỏi động lực nào đã tự thành các nguyên nhân ấy và nguyên nhân nào là cốt lõi trong tất cả các nguyên nhân? Có lẽ đó là 8. Đời Trần đã lấy Phật giáo làm quốc đạo. Trong bài văn bia chùa Thiên Phúc, Lê Quát than phiền: cái thuyết quả phúc của nhà Phật sao mà cảm động tha thiết đến lòng người, sâu sắc đến thế. Trên từ Dương Công, dưới đến thứ dân, hễ nói đến bố thí cúng dường Phật sự thì dù hết của, hết tiền cũng không tiếc. Ngày hôm nay được cúng dường vào việc xây chùa, dựng tháp thì lấy làm hân hoan như là ngày hôm mai sẽ được báo ứng tốt đẹp. Thế nên, từ trong kinh thành đến ngoài châu phủ, khắp nơi thôn cùng ngõ hẻm, không cần ra lệnh mà cũng tuân theo, không bắt phải thề mà vẫn giữ đúng. Hễ chỗ nào có nhà thì ở đó có chùa Phật, chùa hư nát thì sửa lại, lâu đài chuông trống chiếm đến phân nửa dân cư. Sự hưng thịnh của đạo Phật quá dễ dàng, mà sự tôn sùng thì rất mực. Và văn bia chùa Khai Nghiêm của Trương Hán Siêu năm 1354 viết: tượng giáo đặt ra là để Đức Phật dùng làm phương tiện để độ chúng sinh, khiến cho người ngu không biết, người mê không ngộ nương vào đó mà trở về con đường thiện. Vì thế, những nơi u nhã thanh kỳ trong nước, chùa chiền đã chiếm một nửa. Tuy hai nhà Nho Siêu Quát không ưa đạo Phật, có ý chỉ trích, nhưng qua đó, chúng ta thấy hai ông đã chứng minh một cách cụ thể đạo Phật lúc bấy giờ rất hưng thịnh. Trên từ Dương Khanh, dưới đến Lê Dân đều rất mực tôn sùng. Giáo lý từ bi cứu khổ, giáo lý nhân quả thiện ác đã thấm nhuần sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, nếu đọc các tư liệu khác như Khóa Hư Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, Tam Thổ Thực Lục, vân vân, chúng ta sẽ thấy đạo Phật lúc bấy giờ đã khéo triển khai những khía cạnh tích cực, sinh động, thực tiễn và tiến bộ để đáp ứng những nhu cầu thiết thực của thời đại. Sau đây là một số đặc điểm nổi bật. A. Tinh thần độc lập tự cường. Phật giáo Việt Nam tiếp thu hai nguồn ảnh hưởng từ Ấn Độ và Trung Hoa. Trải qua thời gian, các thiền sư đã dần dà dung hợp để tạo thành một bản sắc đặc biệt Việt Nam. Đó là phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử mà Trần Thái Tông là người có công lớn trong sự khai phá. Kế thừa truyền thống của cha ông, Trần Nhân Tông đã xây dựng hoàn chỉnh thành một phái thiền độc lập gọi là Trúc Lâm Yên Tử mà ông là đệ nhất tổ. Vị tổ sư thứ hai là Pháp Loa 1284-1330 và thứ ba Huyền Quang 1254-1334 cùng tiếp tay nhau xiển dương phái thiền này càng thêm rực rỡ. Theo sách Trần Triều Thiền Tông Bản Hạnh của Thiền Sư Chân Nguyên năm 1647-1726, thì trong đời Trần Thái Tông có hai thiền sư Trung Hoa là Thiên Phong và Tống Đức Thành sang Việt Nam. Hai ông sang Việt Nam vì không mục đích truyền giáo, mà vì nghe tin Thái Tông đắc đạo nên tìm đến thụ giáo. Mặc dù hai ông sau này có đóng góp vào sự chấn hưng thiền học Việt Nam, nhưng điều đó đủ nói lên tính chất độc lập và tinh thần tự lực cao độ của Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ. B. Tinh thần nhập thể hành động. Các vua Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông vừa lao việc triều chính, vừa học đạo, hành thiền. Đối với các ông, sự tu học gắn liền với mọi sinh hoạt của cuộc sống đời thường và liên hệ chặt chẽ với những hoạt động của những người trong xã hội. Thánh Tông thì vừa dự yến, vừa bàn đạo thiền. Tuệ Trung Thượng Sĩ 1230-1291 thì hòa ánh sáng của mình trong cuộc đời bụi bặm, và nhân tông thì cư trần lạc đạo một cách ung dung. Ở đời vui đạo cứ tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt nghỉ liền, châu báu đầy nhà đừng chạy kiếm, lặng lòng đối cảnh hỏi chi thiền. C. Tinh thần phóng khoáng, tự giác. Mặc dù Phật giáo đời Trần có địa vị là một quốc giáo, các vua Trần lại là những Phật tử nhiệt thành, thế nhưng họ không muốn giành quyền độc tôn cho đạo Phật, mà lại khuyến khích giúp đỡ Nho giáo và Đạo giáo phát triển trong tinh thần dung hợp với quan niệm Tam giáo đồng nguyên. Việc lập tăng miếu để thờ Khổng Tử 551, 479 và các vị tiên hiền của Thái Tông nói lên ý nghĩa cởi mở và bao dung của đạo Phật. D. Tinh thần thiền định đồng hành. Trong sách Khóa Hư Lục Việt Nam Phật Điển Tùng Sang, chúng ta thấy Thái Tông vừa bàn đến phương pháp tham thiền, vừa luận về pháp môn tịnh độ, vừa đặt ra những khóa lễ sám hối để hành trì sáu thời trong một ngày. Như vậy rõ ràng, thiền và tịnh không tách rời nhau. Trong Thượng Sĩ Ngữ Lục, dù là một quyển ngữ lục nặng tính chất thiền học, nhưng Tuệ Trung vẫn đề cập đến tịnh độ. Đức Phật Di Đà ẩn đáy lòng, pháp thân châu biến khắp Tây Đông. Và trong Cư Trần Lạc Đạo, Nhân Tông viết: tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây Phương. Di Đà là tính sáng soi, lo phải nhọc tìm về cực lạc. D. Ít dùng Phật giáo, chuộng sự trong sáng. Đạo Phật Việt Nam vào cuối thời Lý pha trộn nhiều tính chất mật giáo, nhất là phái thiền tỳ Nida Lưu Chi. Các thiền sư thường khai thác những diệu dụng của mật giáo để cầu mưa, trị bệnh. Thế nhưng, bước sang đầu đời Trần, sắc thái mật giáo dường như rất ít, chỉ đến đời Pháp Loa mới chú trọng đến những lễ quán đỉnh và một vài hình thức khác. Trúc Lâm, Nhân Tông, sau khi xuất gia hoạt động rất tích cực, thường đi khắp châu phủ, khuyên dân chúng phá bỏ các dâm từ, đền thờ sinh thức khí và thực hành giáo lý thập thiện, tam tổ thực lục. Như vậy, Phật giáo lúc bấy giờ chú trọng xiển dương những phương diện tích cực, thực tiễn và trong sáng, tước bỏ những yếu tố nào xét thấy không còn thích hợp với những sinh hoạt đương thời. Tóm lại, trong một đất nước có vua sáng, tôi hiền, triều đình hòa mục, trên dưới một lòng, trên từ thiên tử, dưới đến thứ dân, từ một em bé thơ ngây đến những cụ già đầu bạc, tất cả một lòng vì dân, vì nước. Trong mọi lĩnh vực quân sự, ngoại giao, giáo dục, chính trị đều có những nhân tài xuất chúng. Mọi người trong xã hội đều có tinh thần độc lập tự chủ, tự tính và tự cường. Như thế, tất nhiên có đủ điều kiện để xây dựng một quốc gia hùng mạnh. Nhưng điều quan trọng hơn hết chính là tư tưởng chủ đạo để hướng dẫn tất cả mọi hoạt động tư tưởng ấy. Đó chính là tinh thần Phật giáo, một tinh thần nhập thế hành động, từ bi cứu khổ, lấy con người làm đối tượng để phụng sự. Các vua Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông vừa là một vị nguyên thủ quốc gia, vừa là một nhà lãnh đạo tinh thần. Họ là những nhà chính trị xuất chúng, đồng thời cũng là những nhà đạo đức gương mẫu. Họ vừa có kiến thức thế học vững chắc, lại vừa có trình độ Phật học uyên thâm. Họ dùng đạo Phật để phục vụ cho mục đích chính trị, nhưng đó là một nền chính trị nhân bản, lấy con người làm trung tâm điểm. Hình ảnh một lãnh tụ quốc gia cầm quân ra trận khi tổ quốc lâm nguy, mà đồng thời cũng là một thiền sư siêu thoát lúc đất nước thanh bình, đó là kết tinh kỳ diệu của một nền Phật giáo tự chủ trong một quốc gia độc lập phú cường.